Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa đang hiện diện tại nơi đây, đang hiện diện trên phòng Zoom, đang kết nối cùng với nhau trong ngày Thánh Nhật để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong một loạt ý tưởng trong lời của Đức Chúa Trời, trong đời sống suy gẫm, gần đây tôi nói về chủ đề về người được chọn. Người được Chúa chọn thì như thế nào? Rồi từng cái kia tôi nói về người cầu thai. Lần tuần vừa rồi thì tôi nói về người thờ phượng. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng học một chủ đề cũng thiết thực trong Kinh Thánh, đó là người vâng lời. Chúa Jesus Christ, Ngài là người đã dạy dỗ về ý tưởng này và Ngài làm cho nó dễ hiểu hơn, thì Ngài dùng một câu chuyện ẩn dụ ở trong sách Matthew đoạn 21 từ câu 28 tới câu 32. Bắt đầu Ngài đặt một câu hỏi: các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con thấy con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi. Nhưng sao ăn năn rồi đi? Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thông thế và phường địa điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thế và phường địa điếm đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người? Câu chuyện ẩn dụ thật là ngắn gọn, nhưng mà nó đã bộc lộ rõ cái ý tưởng mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ. Người cha chỉ có một yêu cầu cho hai người con. Từ thiết tưởng có vẻ yêu cầu không có vẻ gì khó mấy, nên người thứ nhất đã trả lời rất nhanh: được cha ơi. Ông tưởng người thứ hai cũng sẽ trả lời như thế, nhưng mà không. Ông bất ngờ khi người con thứ hai là trả lời: dạ không, chỉ có việc ra vườn nho thôi mà, có cái gì khó đâu, đó là công việc thường nhật mà. Ông suy nghĩ như thế, đó là cái bất ngờ. Bất ngờ bởi vì trong hai đứa con có một đứa con biểu hiện cái sự vâng lời, không vâng lời ngay từ khúc đầu. Nhưng rồi câu chuyện thật là thú vị. Nó không nằm ở chỗ bất ngờ đầu tiên mà nằm ở chỗ bất ngờ cuối cùng. Cái bất ngờ cuối cùng đó là cái người thứ nhất tưởng là sẽ vâng lời lại là không, mà người thứ hai tưởng không lại có. Nó có hai cái bất ngờ trong cái câu chuyện ẩn dụ này. Cho nên Chúa cuối cùng mới kết luận cái nhóm người thứ nhất là cái nhóm người chỉ lấy môi miếng mà tôn kính ta thôi. Cái nhóm người thứ hai dầu có vẻ không có hoàn thiện lắm về mặt lý lịch, nhưng lại là cái nhóm người thật sự mà Chúa nói, đó là người sẽ được bước vào nước thiên đàng hay là nước Đức Chúa Trời. Người cha, ở nơi đây có ba nhân vật tôi muốn mình suy nghĩ về người cha. Người cha chỉ hỏi một câu hỏi thôi: các ngươi nghĩ làm sao? Cái chữ các ngươi nghĩ làm sao á, nó có thể hiểu như này: các ngươi nghĩ thử xem điều gì là quan trọng trong cái mối quan hệ này, điều gì là quan trọng trong cái mối quan hệ giữa con và cha đây, điều gì là quan trọng trong cái đời sống giữa chúng ta với Chúa. Các ngươi nghĩ làm sao cái điều gì là quan trọng? Tôi tin sẽ có những câu trả lời. À, tôi tin rằng câu trả lời sẽ là: tin Chúa hết lòng, rồi sẵn sàng cầu nguyện. Quan trọng là kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Quan trọng là kinh nghiệm quyền phép Chúa trong đời sống. Đó là những câu trả lời thường nói, thường nghe. Nhưng có một câu hỏi muốn được hỏi ở đây là: vâng lời Chúa có quan trọng không? Vâng lời Chúa có thật sự quan trọng hay không? Chúng ta luôn cho rằng được cái gì từ nơi Chúa mới là quan trọng. Rồi tôi thiết nghĩ, nếu tôi là Abraham á, khi tôi nghe lời hứa của Chúa được ghi khá chi tiết ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu thứ nhất tới câu thứ ba đó, thì trong lòng tôi sẽ tập chú nghe cái chữ được. Ồ, được ơn là quan trọng, được đất hứa là quan trọng, được Isaac là quan trọng, và đó là điều quan trọng trong cái cuộc đời của Abraham, trong cái khởi đầu theo Chúa. Ông thấy hoàn toàn đúng rồi, được lời hứa, được có con, được có đất, được phước, được thịnh vượng. Thế là ông nôn nã, ông bước đi theo Chúa. Hành trình theo Chúa nhiều năm, cuối cùng Abraham mới hiểu ra một bài học. Vâng lời Chúa mới là quan trọng hơn nhất. 25 năm sau ông mới có được Isaac. Rồi Chúa trao một cái bài học để ông tỉnh ra hết. Người có dám vâng lời ta dâng đứa con đó hay không? Thì bây giờ Abraham mới hiểu được cái tiến trình đời sống thuộc linh. Vâng lời Chúa mới là quan trọng. Đây là điều bài học dành cho người trưởng thành trong Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta háo hức để nghe những sứ điệp, để nghe những thông điệp, để nghe những lời hứa, và chúng ta được khích lệ khi những lần chứ, ồ, tuần này tôi được phước, tuần này tôi được Chúa tiếp trợ, tuần này tôi mua được căn nhà và tôi bán với giá lời, tuần này tôi mua được miếng đất và tôi bán với giá lời, tuần này tôi được Chúa chu cấp. Ồ, đó là điều không có gì sai. Nhưng rồi nếu chúng ta không có chuẩn bị tấm lòng để học biết rằng còn có một bài học quan trọng hơn nữa trong đời sống tiến tình theo Chúa, thì đến lúc đó chúng ta sẽ bị áp lực ngay. Chúng ta sẽ trở nên những người mà có thể dễ dàng của đứa con thứ nhất, cái gì cũng có thể nói được hết. Nhưng rồi khi có một chút áp lực thì thế nào? Hát liền. Chúa đưa ra hai hạng người thấp kém trong xã hội với nhóm người tôn giáo Do Thái. Và Chúa nói, cái người được bước vào nước Đức Chúa Trời đó là hạng thấp kém. Nó thấp kém trong cái nhìn mọi người, nhưng nó lại quan trọng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là người vâng lời. Cho nên tôi muốn nói, trước mặt Đức Chúa Trời hiểu biết bao nhiêu cũng không quan trọng mấy đâu. Trước mặt Đức Chúa Trời, lý lịch của vị, chúng ta có thể sống tốt hơn bao nhiêu người cũng có thể không quan trọng nhất lắm đâu. Diện mạo của chúng ta, hoặc là chúng ta có đức tin để cầu nguyện chữa lành, đức tin để nhận lấy những ơn phước, cũng có thể là quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất đâu. Trước mặt Đức Chúa Trời, điều mà Chúa cần biểu hiện quan trọng nhất đó là sự vâng lời. Đó là sự vâng lời. Điều này không có gì ngạc nhiên đâu quý vị. Con người mình đây nè, bất toàn, khiếm khuyết, không có cái gì là hoàn hảo hết đó. Vậy mà trong gia đình mình đó, mình có mấy đứa con, nó học rất là giỏi, nó có bằng đại học, nó có bằng cao học, nó có diện mạo, nó rất là hiền. Mỗi ngày mọi người nhìn nhận vậy, ô, nó có vẻ hiền. Nhưng chỉ cần nó không có vâng lời mình vui không? Đó. Mọi người đều có thể nhận diện, phải không? Hiền, học giỏi, chịu khó làm việc. Nhưng chỉ có một điều là mình nói cái gì nó không muốn nghe. Quý vị có vui không? Không. Nhưng mà tôi nói con người mình là bất toàn, không phải cái gì vâng lời mình là đúng đâu. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy nó không có vui rồi. Huống hồ gì một đấng toàn tri toàn tại biết chắc rằng nếu nó không vâng là nó sẽ chết, thì Ngài còn buồn hơn thế nào nữa. Ngài còn buồn hơn thế nào, bởi vì Ngài biết, Ngài nhìn thấy trước cái chuyện đó. Cho nên trong cái đời sống bước đi theo Đức Chúa Trời, bạn được điều gì là điều chúng ta còn hay chú ý. Nhưng chúng ta hiểu câu hỏi này, có một câu hỏi rằng trong đời sống theo Chúa, vâng lời có quan trọng hay không? Hay là nó nằm ở dưới cái chỗ được? Nếu không học được cái bài học đó thì cái chữ được nó sẽ mất dần, mất dần, mất dần, mất dần trong cuộc đời của mình. Nhưng vì Abraham học được chữ đó, ông được dần, được dần, được dần và được mãi mãi cho đến bây giờ cái lời hứa đó. Đó là bài học đầu tiên mà tôi muốn chúng ta cùng học ở đây. Rồi chúng ta hãy suy nghĩ cái người con thứ nhất đi. Khi người này, người cha nói, người con liền nói rằng vâng, con sẵn sàng ngay. Có thể người cha này nói rằng hãy ra vài người vườn nho, người con vâng, con làm ngay. Tôi gọi đây là người, gọi là người mau nói mà chậm nghe, có thể chưa nghe hết cái nhiệm vụ. Một cái mẫu người mau nói mà chậm nghe, cái gì cứ nói, không cần phải suy xét. Hoặc là đây là một cái mẫu người cố gắng để lấy lòng cha của mình. Để làm gì? Để, ồ, được rồi, được rồi, con xin lấy lòng cha, bởi vì cha nói gì, được, 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 để làm cha vui thôi. Nhưng mà sau đó thì không có làm gì hết. Ở trong Kinh Thánh có câu chuyện ông Ê-sao á, ở trong Ê-sao Sáng Thế Ký đoạn 26 á, đoạn 34, 35 á, thì mới cho thấy như thế này nè. Ê-sao được 40 tuổi, cưới Judith con gái của Beeri người Hethit và Bakmat con gái của Elon cùng người Hethit. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Isaac và Rebecca. Cái câu Kinh Thánh nó diễn tả lên một cái điều gì? Ê-sao ông có mối quan hệ với những người nữ ngoại, nhưng đó lại là cái nỗi cay đắng trong lòng của Isaac. Về sao Ê-sao biết cha mình không vui lòng việc mình cưới các con gái xứ Canaan thì sao nữa, nên mới cưới thêm một người vợ từ dòng dõi Ismael. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu thứ 8. Ông cố gắng, ông thay đổi để ông lấy lòng Isaac. Để làm gì? Để được cha chúc phước. Ở đây tôi muốn nói như thế này. Khi chúng ta dùng cái từ ngữ lấy lòng á, cái mục đích mà để lấy lòng á là làm gì? Thí dụ giống như là, giống như hồi xưa là cố gắng để lấy lòng mà ông bà vợ tương lai, lấy lòng mà ba mẹ chồng tương lai. Người ta gọi lấy lòng để làm gì? Để đạt được cái điều gì đó từ nơi cái người mình muốn lấy lòng. Cái từ ngữ đó là như vậy á. Tới từ ngữ lấy lòng á là để, không phải là để làm gì, để đạt được cái điều gì từ trong lòng mình đây nè. Muốn lấy được cái điều gì từ nơi người đó cho chính mình. Và cái người lấy lòng á thì phải hiểu cái sở thích mà mình, cái người mình lấy lòng. Tại vì mình phải hiểu cái sở thích, ví dụ mình muốn lấy lòng cái người A thì mình phải hiểu sở thích cái người A chứ. Rồi sao nữa? Mình phải cố gắng hòa chung cái cảm xúc mình với họ. Rồi điều gì nữa? Mình gần gũi cho mình làm sao để bày tỏ cái sự thật lòng mà không có giả tạo. Bởi vì lấy lòng mà. Rồi điều gì nữa? Phải cố gắng bày tỏ rằng họ thật là người quan trọng đối với bạn thì mới gọi là lấy lòng. Lấy lòng đây không có gì là xấu á. Nó tùy theo cái mục đích thôi. Nhưng nếu bạn là một người lấy lòng tốt thì bạn phải hiểu, hiểu sở thích mình, người mà mình lấy lòng, hòa chung cảm xúc với người đó, bày tỏ thật lòng với người đó và luôn nhận biết rằng đó là người quan trọng, thì cái người mà nhìn thấy cái người mà đang lấy lòng mình đó thì ồ, được rồi, Ở đây tôi muốn hỏi, chúng ta có thật sự muốn lấy lòng Đức Chúa Trời không? Hay là chỉ muốn lấy lòng con người thôi? Với con người thì chúng ta cố gắng để làm như thế, nhưng với Đức Chúa Trời chúng ta có thật lòng thấy Ngài là quan trọng nhất trong cuộc đời mình không? Để vâng lời Ngài không? Chúng ta có hòa trong cái cảm xúc, cái sở thích của Chúa? Chúa thích chúng ta sống với ý tưởng đó, chúng ta có hòa chung trong cái ý tưởng đó được không? Chúng ta có hiểu được Chúa của mình đang muốn cái gì không? Hay là mình chỉ đến với Đức Chúa Trời là Chúa có hiểu tôi không? Còn tôi hiểu Chúa, tôi biết Chúa, tôi không cần. Thì làm sao cái đời sống nó sẽ trở nên phong phú được? Cái người thứ nhất này tôi mường tượng là người quá nói nhanh, chậm nghe, không suy xét. Nhưng nếu người đó chậm lại và suy xét, mình cần phải hiểu cha mình muốn gì. Mình cần phải hiểu cha mình thích mình cái gì, thích mình làm gì trong cái khu vườn này. Mình cần phải hiểu cha mình đang cần cái gì ở nơi con người thật của mình. Nếu cái người này chỉ nói thôi, tôi tin có thể ban đầu người này chưa có lường lên hết được cái sự khó khăn trong cái việc mà vâng lời cha. Cho nên tôi gọi nó giống như là cái một cái hạt giống rơi vào bụi gai vậy. Cái người nói và cuối cùng không làm cũng có thể hiểu như hạt giống bị rơi vào bụi gai vậy, quý vị. Cuối cùng bởi vì nghe đạo Đức Chúa Trời nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý, tới nỗi làm cho đạo bị ngạt ngồi, không thể nào kết quả được. Tôi thiết nghĩ đúng rồi. Đôi khi người ta vội vàng nhưng mà người ta đến một thời điểm nó bị ngạt ngồi, bởi vì nó không phát triển được cho nên không thể nào vâng lời được. Hoặc là một yếu tố nữa, đó là giống như nhân vật Đê-ma, người đi bên cạnh Phao-lô ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4 câu 10. Rồi một ngày kia Phao-lô nói rằng Đê-ma đã liều bỏ ta rồi. Cả hai cùng bước đi trong hành trình. Rồi một ngày kia Phao-lô nói Đê-ma đã liều bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Tại người ham hố đời này. Cái chữ ham hố á là một cái từ ngữ gọi là ham một cách quá mức. Cái từ ngữ mà dùng cái từ đó là hàm ý là chê đó. Nghĩa là cái từ đó được sử dụng gọi là để mang cái tính tiêu cực là chê. Người cũng đang đi trong một hành trình thuộc linh, cũng sẵn sàng tôi sẽ đi với Chúa, nhưng rồi đến một lúc gọi là ham hố quá mức và bị ngạt ngồi, khiến cho không thể nào có thể đáp ứng được cái sự vâng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên để học được bài học, vâng lời có quan trọng không? Chúng ta có học lấy lòng Đức Chúa Trời không? Lấy lòng Đức Chúa Trời của mình không? Hiểu Ngài, sở thích của Ngài là gì? Hòa chung cảm xúc với Ngài, bày tỏ thật lòng với Ngài, và sẽ luôn luôn thấy Ngài là quan trọng trong được cuộc đời của mình. Đó là điều chúng ta học được ngoài nhân vật thứ hai này. Nhân vật thứ ba, nhân vật cuối cùng, người này khởi đầu không. Thôi tôi mượn vui, chắc người này khởi đầu hát bài của nhạc của ông gì, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính hả? Không 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 vậy đó. Nhưng rồi về sau người này thay đổi, tôi gọi là gì? Người chịu sửa sai. Người vâng lời không phải là người hoàn hảo, nhưng đó là người chịu sửa sai. Người chịu sửa sai. Cái người con thứ hai gọi là người chịu sửa sai Và quý vị muốn, chúng ta sẽ học ra được rằng một cái người mà chịu sửa sai á, thì đầu tiên cái người đó cần phải làm gì? Biết mình thất bại từ đâu đã. Tôi gọi là nhận thức đã. Biết mình rõ mình thất bại đã. Biết rõ mình sai từ nơi đâu đã. Bởi vì nếu không biết mình sai từ nơi đâu thì làm sao mà sửa? Nếu không chấp nhận mình sai thì làm sao mà sửa? Cái nhận thức nó rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ nó cũng có vấn đề như thế này. Đôi khi có những người nhận biết sai nhưng mà không chịu sửa. Ông Sao Lơ á, ở trong Sa-mê thứ nhất đoạn 24 câu thứ 18 á, ông Sao Lơ ông biết mình sai với David rồi, nhưng mà ông không ăn năn. Ông nói như thế này nè, ở trong Sa-mê thứ nhất câu đoạn 24 câu 17 ông nói rằng: khi David đã nói xong các lời này thì Sao Lơ đáp rằng: hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Sao Lơ cất tiếng lên khóc, nói cùng David rằng: con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà làm mà báo điều ác cha đã làm cho con. Nghĩa là Sao Lơ đang tìm cách giết David, nhưng là một ngày kia khi Sao Lơ đang nằm ngủ trong hang đá thì David đã lén vào và ông đã cắt cái vạt áo của Sao Lơ. Lúc đó vị tướng đi bên cạnh ông nói rằng: nhân lúc này vua hãy giết vua Sao Lơ đi để thống nhất đất nước, để vua lên làm vua. Nhưng David nói: không, ta không bao giờ muốn đụng vào người sức giàu của Đức Chúa Trời. Và sáng hôm sau ông báo với Sao Lơ rằng: đêm qua tôi có cơ hội giết vua, giết cha, nhưng tôi không giết. Đây là cái vạt áo. Nhưng có sao cha lại đi tìm giết tôi hoài vậy? Thì bây giờ ông Sao Lơ ông mới nhận ra ông sai rồi. Tôi sai rồi. Cho nên ông mới nói rằng: David ơi, con công bình hơn cha, con lấy điều thiện mà đáp cho điều ác. Nghĩa là ông nói tôi ác á. Ông nhận định ông làm điều ác mà. Nhưng mà ông có chịu sửa không? Ông chỉ nhận ra được vấn đề thôi, chứ ông không có sẵn sàng sửa vấn đề đó. Cho nên cái cuối cùng ông cứ đi tới sự thất bại là như vậy đó quý vị. Bởi vì ông nhận ra được vấn đề tới đó thôi. Còn để sửa vấn đề đó không. Người chịu sửa sai là người phải biết mình sai và thẳng sàng để sửa cái điều đó. Và một trong những biểu hiện đó là gì? Tôi mượn cái hình ảnh của người con trai quan đàn á, ngồi trong cái chuồng heo á, bắt đầu mới quyết định là gì? Đứng dậy. Đứng dậy. Người con trai quan đàn đứng dậy khỏi cái chỗ chuồng heo đó là gì? Đứng ra khỏi cái chỗ đau buồn và thất bại đó. Và tôi muốn nói rằng đó là người khi quyết định đứng dậy ra khỏi cái chỗ đó để làm gì? Để quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Nó giống như cái câu chuyện trong Công Vụ đoạn 3 câu 8, cái người bại mà ngồi lâu năm á, đến lúc khi Vi-rơ và sứ đồ đặt tay cầu nguyện và được sự chữa lành đứng dậy. Khi người này đứng dậy thì thế nào? Chạy vào đền thờ, vừa nhảy và vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Thì cái bài học thuộc linh đó là gì? Một khi chúng ta nhận biết mình sai lầm với Đức Chúa Trời thì hãy đứng dậy. Và điều kế tiếp là gì? Hãy chạy đến cùng với Đức Chúa Trời. Còn cảm ơn Ngài vì con đã nhận ra được một bài học rồi. Con sẽ ở trong sự hiện diện của Ngài. Con sẽ ở trong sự thờ phượng Ngài. Vì con học ra được bài học rồi, con sẽ không ở trong chỗ chuồng heo này nữa. Và cái hành động của người con trai đó là gì? Quay đầu, quay lại. Quay lại với cha và bắt đầu lại từ đầu. Khi một người đứng dậy mà biết quay lại từ đầu là không buông xuôi hoặc chấp nhận thất bại là ý nghĩa của cả phần còn lại cuộc đời mình. Không, không chấp nhận. Không buông xuôi hoặc không chấp nhận. Vì người đó biết rằng đây chỉ là một phần. Anh ta không đứng dậy chỉ để thoát ra khỏi chuồng heo hoi hám. Nhiều người chỉ tìm cách thoát khỏi hiện tại này, nhưng rồi lại rơi vào hiện tại khác, đôi khi nó còn tệ hơn nữa, hoặc cũng tương tự. Bây giờ tôi muốn nói với mọi người như thế này. Nhiều khi nếu chúng ta đứng dậy mà chúng ta không có tích cực quay lại cùng với Đức Chúa Trời đó, không có đứng quay lại với Đức Chúa Trời, thì đôi khi chúng ta thoát ra khỏi cái hiện tại này thôi, nhưng rồi cái tương lai của chúng ta đôi khi nó có thể tệ hơn cái hiện tại này, hoặc nó cũng tương tự như cái hiện tại này. Và Kinh Thánh chứng minh điều đó ở đâu? Cái người đàn bà năm đời chồng đó, cái người đàn bà năm đời chồng á, cái tưởng rằng thoát cái cuộc hôn nhân này thì nó sẽ khác đi, nhảy qua cuộc hôn nhân khác thì nó cũng như vậy thôi. Bởi vì cái người đó không quay lại cùng với Đức Chúa Trời, bây giờ chỉ thoát cái hiện tại này thôi, thì nhảy qua cuộc hôn nhân khác thì tưởng như nó cũng giống như vậy. Rồi cái từ cái hiện tại này thôi mình phải thoát đi, nó cũng không khác gì cái chuồng heo kia, nhảy qua cái chỗ khác nữa thì nó cũng giống như vậy nữa, có khi nó tệ hơn. Rồi cứ tiếp tục nhảy nữa, rồi nó lại giống như vậy nữa. À, thế là người này chơi cò cò nhảy 5 lần. Hay nói đúng hơn, nhảy tới 6 lần. Mà vẫn không thoát khỏi cái hiện tại chuồng heo. Chúng ta thấy không? Cho đến chừng gặp được Chúa Giêsu Christ, gặp được Chúa thì nó khác. Nếu chúng ta gọi là người chịu sửa sai là phải quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời, chỉ có từ nơi Ngài mới có thể giải quyết được. Người biết quay lại là sẽ chấp nhận cái sự sửa phạt, mất mát, tổn thương là điều không tránh được. Đương nhiên rồi, làm sao mà không tránh được những điều đó. Giống như người con trai này sẵn sàng làm đầy tớ nơi mà mình từng sống vinh quang. Đối với một số người á, vì sĩ diện không dễ dàng làm điều này đâu. Nhưng người con trai này thì khác. Chính vì anh biết cha mình là người như thế nào. Tôi muốn nói, nhiều khi chúng ta không có dễ đâu. Bởi vì cái sĩ diện của mình, bởi vì nơi đó mình từng là chỗ thành công, bây giờ mình quay lại, mình là người thành công, bây giờ mình quay lại là một đứa đầy tớ, thì làm sao mà quay lại được, không chấp nhận được. Nhưng người con trai này nó cho tôi một bài học. Nhưng chính vì anh biết cha mình là ai, cha mình là người như thế nào, cho nên anh ta đã quay lại. Và cuối cùng điều gì? Anh ta không phải là đầy tớ, anh ta vẫn là đứa con trai của Đức Chúa Trời. Anh ta vẫn là đứa con trai mà được Chúa sức dầu trở lại. Ý tưởng quan trọng ở đây là gì? Biết được Chúa mình là ai là điều quan trọng. Người chịu quay lại sửa sai bởi vì biết được Chúa của mình là đấng nhân từ, là đấng yêu thương cuộc đời của mình. Chúa Giêsu đã từng nói với Phi-rơ, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-rơ thưa rằng, thầy là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 9 câu 20. Vì thấy không, khác liền. Có một sự khác biệt giữa Phi-rơ và Giu-đa. Cả hai đều sai lầm với Chúa Giêsu Christ. Nhưng cuối cùng Phi-rơ biết Chúa Giêsu Christ là ai thật sự. Còn Giu-đa thì chết trong sự đau buồn nhưng không biết. Cả hai đều sai lầm hết. Nhưng cái cuối cùng của Phi-rơ thì ông lại biết Chúa của mình là ai. Còn cái cuối cùng của Giu-đa thì là chết trong sự buồn thảm. Vậy thì bài học ở đây là gì? Bài học vẫn cho chúng ta một bài học rất là hay. Cuối cùng người sửa sai này nhận biết Chúa của mình là ai. Cho nên tôi đã sai rồi, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng quay lại. Tôi thờ phượng Ngài, tôi tìm kiếm Ngài, và tôi sẽ trở nên khác. Và cái bài học mà người con trai này cho tôi một cái tụm từ đó là gì? Cuối cùng, cái mặt văn hiện bản dịch hiện đại á, cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ. Cái bản dịch truyền thống, cuối cùng người con trai tỉnh ngộ. Còn cái bản dịch hiện đại là cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ. Cậu mà, ngày xưa là cậu mà. Ngày xưa là cậu chứ ra đường gọi là chào cậu mà. Chúng ta nhớ những cái thời của Hồn Vũ Chánh, nhà văn Hồn Vũ Chánh, những con của mấy ông chủ điền hay là gì khá giả trong làng là chào cậu, chào cậu. cậu mà. Cuối cùng là gì? Tỉnh ngộ là bừng tỉnh và hiểu ra, nhận ra được sai lầm của mình. Cái chữ tỉnh ngộ là như vậy đó. Bừng tỉnh, hiểu ra và nhận ra được cái sự sai lầm của mình. Và người con trai đó đã được phục hồi trở lại. Và đó là bài học người vâng lời mà chúng ta cùng học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.